Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Beginner's Guide to Dream Interpretation là một tác phẩm nhập môn về diễn giải giấc mơ gắn với tên tuổi Clarissa Pinkola Estes, nhà phân tâm học theo trường phái Jung và tác giả nổi tiếng với cách đọc thần thoại, chuyện dân gian và biểu tượng. Ngay từ nhan đề, tác phẩm xác định mục đích là giúp người mới tiếp cận giấc mơ như một nguồn tư liệu nội tâm, thay vì như lời tiên tri hoặc một bảng mã có đáp án cố định. Khung tham chiếu Jungian đặc biệt chú trọng hình ảnh, cảm xúc, các mô típ lặp lại và mối liên hệ giữa giấc mơ với hoàn cảnh riêng của người mơ. Vì tư liệu công khai chi tiết về ấn phẩm này hiện khá hạn chế, nên không nên suy đoán về cấu trúc bài hay các ví dụ cụ thể trong sách. Tuy vậy, chủ đề trung tâm có thể được xác định rõ là việc lắng nghe ngôn ngữ biểu tượng của vô thức để mở rộng tự hiểu biết và nhận ra những xung đột, nhu cầu hoặc khả năng chưa được ý thức đầy đủ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giấc mơ được xem là ngôn ngữ hình ảnh của đời sống vô thức. Theo hướng tiếp cận Jungian mà nhan đề tác phẩm nêu rõ, giấc mơ không được xử lý như một thông điệp theo nghĩa đen. Một khu rừng, căn nhà cũ, con vật, người lạ hay một chuyến đi có thể đáng chú ý, nhưng ý nghĩa của chúng không nằm sẵn trong một từ điển biểu tượng phổ quát. Điều cần xem trước hết là hình ảnh ấy tạo ra cảm xúc gì, xuất hiện trong bối cảnh nào và có liên hệ ra sao với đời sống hiện tại của người mơ. Cách nhìn này tránh hai cực đoan phổ biến. Một là bác bỏ giấc mơ như nhiễu động ngẫu nhiên. Hai là tin rằng mọi chi tiết đều dự báo chính xác một biến cố bên ngoài. Thay vào đó, giấc mơ được hiểu như một dạng biểu đạt bằng hình tượng của những điều khó được nói trực tiếp như lo lắng, xung đột, ký ức, ham muốn, sự mất cân bằng hoặc một khả năng đang bị bỏ quên. Với người mới bắt đầu, giá trị thực tế của khung này là chuyển câu hỏi từ giấc mơ này báo trước điều gì sang hình ảnh này đang phản ánh điều gì trong tôi. Sự chuyển hướng ấy đặt người mơ vào vị trí chủ động quan sát thay vì lệ thuộc vào lời giải thích áp đặt từ bên ngoài. Thứ hai, biểu tượng cần được đặt trong cả bối cảnh cá nhân lẫn mô típ chung của con người. Một đóng góp cốt lõi của tâm lý học Jung là phân biệt giữa liên tưởng cá nhân và chiều kích nguyên mẫu, thường được gọi là các mô típ có tính tập thể. Vì thế, khi tiếp cận biểu tượng trong giấc mơ, người đọc cần giữ đồng thời hai tầng nghĩa. Ở tầng cá nhân, nước có thể gợi một kỷ niệm tuổi thơ, một chuyến đi, nỗi sợ cụ thể hoặc một trạng thái cảm xúc mà riêng người mơ mới hiểu. Ở tầng rộng hơn, nước thường liên hệ với chiều sâu cảm xúc, sự thay đổi, sự sống hoặc điều chưa rõ ràng trong nhiều truyền thống biểu tượng. Không tầng nào tự động thay thế tầng kia. Nếu chỉ dựa vào nghĩa chung, việc giải mơ dễ trở thành xáo mòn. Nếu chỉ xét chi tiết tiểu sử, người mơ có thể bỏ qua sức nặng của những hình ảnh có tính phổ quát. Cách tiếp cận phù hợp là bắt đầu từ liên tưởng tự phát của chính người mơ, rồi mới đối chiếu thận trọng với các mô típ trong thần thoại, cổ tích, tôn giáo hoặc văn hóa. Điều này cũng phù hợp với thế mạnh quen thuộc trong công việc của Estes, nơi câu chuyện truyền thống được dùng để gợi mở tâm lý, không phải để áp đặt một đáp án. Biểu tượng vì vậy là điểm khởi đầu cho đối thoại nội tâm, không phải kết luận cuối cùng. Thứ ba, cảm xúc và diễn biến của giấc mơ quan trọng hơn việc giải mã từng vật thể rời rạc. Một sai lầm thường gặp khi mới học diễn giải giấc mơ là tách từng chi tiết ra để tra nghĩa, như chó nghĩa là trung thành, cửa nghĩa là cơ hội hay bay nghĩa là tự do. Lối đọc này có thể bỏ qua cấu trúc tâm lý của toàn bộ giấc mơ. Trong truyền thống Jungian, câu chuyện đang diễn ra, vị trí của người mơ, sự thay đổi giữa đầu và cuối giấc mơ cùng sắc thái cảm xúc thường cho thấy nhiều hơn một vật thể đơn lẻ. Chẳng hạn, cùng là một cánh cửa, nhưng cảm giác tò mò, hoảng sợ, bị ép buộc hay nhẹ nhõm khi đứng trước, nó sẽ dẫn đến những hướng suy nghĩ rất khác. Cũng cần quan sát người mơ đang hành động, bất lực, trốn chạy, tìm kiếm hay chứng kiến. Những động từ này có thể phản ánh cách cái tôi đang đối diện với một vấn đề trong đời sống thức. Việc ghi lại giấc mơ ngay khi tỉnh dậy giúp giữ được chuỗi sự kiện, lời nói, màu sắc và cảm giác cơ thể, những yếu tố thường phai nhanh. Sau đó, người đọc có thể kể lại giấc mơ bằng lời của mình và xác định điểm có cường độ cảm xúc mạnh nhất. Đây là cách làm thực tế, giúp việc suy ngẫm bám vào trải nghiệm thay vì chạy theo những công thức giải mã có sẵn. Thứ tư, những hình ảnh lặp lại có thể chỉ ra một vấn đề tâm lý đang đòi hỏi sự chú ý, giấc mơ lặp lại hoặc sự trở lại của cùng một bối cảnh, nhân vật hay cảm giác. Thường đáng được ghi nhận kỹ hơn là một giấc mơ đơn lẻ. Điều này không có nghĩa người mơ phải kết luận rằng mình đang nhận một cảnh báo siêu nhiên. Trong cách đọc tâm lý, sự lặp lại có thể cho thấy một xung đột, nỗi sợ, nhu cầu hoặc cách ứng xử chưa được nhận diện đầy đủ trong đời sống ban ngày. Ví dụ, trải nghiệm liên tục bị lạc đường có thể mời gọi người mơ xem xét cảm giác mất phương hướng nhưng không thể được quy giản thành một nghĩa duy nhất. Cần hỏi điều gì đang thay đổi giữa các lần lặp lại. Người mơ có còn đơn độc không? Có tìm được người hỗ trợ không? Hay có bắt đầu nhìn thấy lối đi mới không? Những biến đổi nhỏ, đôi khi quan trọng hơn, chính hình ảnh lặp lại. Việc lưu nhật ký cho phép nhận ra các liên hệ giữa giấc mơ và giai đoạn sống, như thay đổi công việc, một mối quan hệ căng thẳng, mất mát hoặc quyết định lớn. Giá trị của việc theo dõi là tạo ra dữ liệu về chính mình qua thời gian. Nó giúp người mơ đặt giấc mơ trong tiến trình tâm lý đang vận động, thay vì vội vàng diễn giải một đêm ngủ như một phán quyết hoàn chỉnh. Cuối cùng, diễn giải giấc mơ là một thực hành tự phản tỉnh, không thay thế trị liệu hay phán đoán thực tế. Những tác phẩm nhập môn về giấc mơ có thể hữu ích nhất khi chúng khuyến khích thái độ vừa cởi mở, vừa thận trọng. Giấc mơ có thể gợi ra những điều người mơ né tránh hoặc chưa gọi tên được, nhưng một cách diễn giải tốt luôn mang tính giả thuyết. Người đọc nên thử hỏi liệu một liên tưởng có làm sáng rõ trải nghiệm của mình hay không, thay vì cố chứng minh nó đúng. Nếu một cách hiểu làm tăng sự bối rối, tội lỗi hoặc sợ hãi mà không có liên hệ cụ thể với đời sống, có thể cần quay lại dữ liệu ban đầu của giấc mơ. Tinh thần này đặc biệt quan trọng với các biểu tượng mạnh như cái chết, bạo lực, bệnh tật hoặc sự chia ly. Trong tâm lý học biểu tượng, các hình ảnh ấy có thể liên quan đến kết thúc, chuyển đổi hoặc xung đột nội tâm, chứ không phải dự báo sự kiện theo nghĩa đen. Đồng thời, tự phân tích giấc mơ không phải là phương án thay thế hỗ trợ chuyên môn nếu ác mộng dai dẳng, giấc ngủ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hoặc giấc mơ gắn với sang chấn và ý nghĩ tự làm hại bản thân, trao đổi với chuyên gia sức khỏe tâm thần là lựa chọn phù hợp. Giới hạn này làm cho việc đọc giấc mơ trở nên có trách nhiệm, có ích cho tự hiểu biết mà không biến nó thành công cụ khẳng định những kết luận thiếu căn cứ. Kết luận: The Beginner Guide to Dream Interpretation phù hợp trước hết với người mới muốn tiếp cận giấc mơ bằng một khung tâm lý có chiều sâu, nhưng không muốn bị cuốn vào các bảng giải mã đơn giản. Tác phẩm cũng có thể hấp dẫn độc giả đã biết đến Clarissa Pinkola Estes qua mối quan tâm của bà đối với biểu tượng, chuyện kể và đời sống tâm hồn. Lợi ích thực tế của hướng đọc này nằm ở việc hình thành một thói quen quan sát, ghi chép và đặt câu hỏi chính xác hơn về trải nghiệm bên trong. Thay vì tìm một nghĩa cố định cho giấc mơ, người đọc học cách chú ý đến cảm xúc, liên tưởng cá nhân, diễn biến của hình ảnh và những mô típ quay lại theo thời gian. Về mặt trí tuệ, sách được định vị khác với các cẩm nang giải mơ dựa trên từ khóa vì trọng tâm Jungian đặt ý nghĩa trong mối quan hệ giữa biểu tượng và người mơ. Nó cũng khác với các trình bày thuần lý thuyết về Carl Jung, bởi mục tiêu nhập môn hướng tới việc đưa các khái niệm như vô thức và nguyên mẫu vào một thực hành tự phản tỉnh dễ tiếp cận hơn. Do thông tin công khai chi tiết về ấn phẩm còn hạn chế, người đọc nên tiếp nhận nó như một lời mời khảo sát nội tâm, không phải nguồn thẩm quyền tuyệt đối cho mọi giấc mơ. Giá trị nổi bật của cách tiếp cận này là giữ được sự phong phú của hình ảnh mơ, đồng thời duy trì tính thận trọng tâm lý cần thiết. Nếu bạn muốn ủng hộ PSD Clarissa Pinkola SSD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!